môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về môn đệ hóa trong thời cải chính giáo hội. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ý nghĩa cuộc sống sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Sống sẽ thế nào nếu không có Giê-xu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương. Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời. bao người khóc trong tiếc thương. Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Vừa rồi là ca khúc Ý nghĩa cuộc sống của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền. Và bây giờ chúng ta nói đến môn đệ hóa trong thời cải chánh giáo hội. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về tiến trình môn đệ hóa trong quá trình tạo hình đời sống tâm linh của thời Trung Cổ, thực hiện qua những phương thức tác động cảm quan tín nhân. Thứ nhất là chủ trương đặt trọng tâm vào thánh lễ tiệc thánh theo như lời dạy của giáo phụ Ignatius. Thứ hai là chú trọng đến sự thờ phượng chung trong cộng đồng. Và thứ ba là khích lệ vai trò của nghệ thuật trong tiến trình môn đệ hóa. Trong chủ trương nhấn mạnh đến vai trò của thánh lễ tiệc thánh, mỗi người cầm trong tay và nếm trong miệng bánh và rượu nho, nhắc nhớ đến sự thương khó của Chúa cứu thế, trong tinh thần cảm tạ, ca ngợi, công ơn cứu chuộc, đồng thời vui thỏa hướng về tương lai vinh hiển là ngày Chúa trở lại. Ngày nay, tinh thần và ý nghĩa của thánh lễ này cũng cần được nhấn mạnh và phục hồi. Đây là cơ hội quý giá để đời sống được thanh tẩy, niềm vui được phục hồi, tình mến Chúa được khơi sâu và đức tin được nâng cao. Đến trước bàn tiệc thánh đúng nghĩa sẽ giúp cho tín nhân nhận được thật nhiều ơn ích cần thiết cho cuộc sống được thăng tiến. Cũng chính tại bàn tiệc thánh, mối thông công với anh chị em trong cộng đồng gia tăng khi tất cả được cùng nối kết với Chúa trong hình ảnh các nhánh nho cùng kết chặt trong gốc nho. Trong thời Trung Cổ, quá trình môn đệ hóa cũng được thực hiện khi con dân Chúa cùng thờ phượng trong cộng đồng, có thể là hàng ngày, và chia sẻ cuộc sống cho nhau, vì trong cuộc sống ở xã hội thời Trung Cổ, họ phải tùy thuộc vào nhau rất nhiều. Sách vở hiếm hoi và tỷ lệ người mù chữ rất cao. Tín nhân thường không có giờ tĩnh nguyện riêng, nhưng họ chỉ đến với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng chung. Cũng trong thời Trung Cổ, những tác phẩm nghệ thuật mô tả các câu chuyện kinh thánh được vẽ hay đắp trên trần và vách giáo đường, giúp cho tín nhân khi đi thờ phượng Chúa có cơ hội chiêm ngắm. Những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo này giúp khơi dậy hứng khởi trong tín nhân về vẻ đẹp của nghệ thuật, nhưng cũng cả về vẻ đẹp hàm chứa trong ý nghĩa các câu chuyện thánh kinh. Chính những giờ thờ phượng cộng đồng trong khung cảnh đó là nguồn mạch nuôi dưỡng, bồi bổ lại đời sống tâm linh sau những lao nhọc của cuộc sống hàng ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về môn đệ hóa trong thời cải chánh giáo hội. Máy in là một trong những phát triển quan trọng nhất của thời Phục Hưng, vì qua đó các tư tưởng, cả thế tục lẫn tôn giáo, có phương tiện lan tràn khắp Âu Châu. Đến thời Martin Luther thì máy in đã có khoảng 50 năm, cho nên khi Luther dán 95 luận đề lên cửa giáo đường Wittenberg thì không bao lâu, tin tức này đã nhanh chóng lan đi rất xa. Giáo hội thời đó đã đến giai đoạn chín mùi cho giáo lý công chính hóa bởi đức tin, và là công việc chỉ duy nhờ Chúa cứu thế mà thôi. Sử gia Herman J. Selderhus tóm tắt như sau: ngay trước thời cải chánh, kinh nghiệm cứu rỗi của nhiều người là một kinh nghiệm hồi hộp đầy âu lo, sợ bị hư mất trong hỏa ngục, hay ít nữa cũng bị giam giữ trong ngục luyện tội chịu thống khổ không biết là bao nhiêu năm. Người ta có thể minh họa nỗi sợ hãi này bằng một bộ sưu tập có đến 19.000 thánh vật thánh tích của Elector Frederick ở Saxony, để ai có lòng thành kính đến chiêm bái sẽ được ân giảm cho đến gần 2 triệu năm trong ngục luận tội. Tương phản với niềm tin và nỗi sợ hãi trên, sứ điệp của Luther theo Kinh Thánh là Đức Chúa Trời trước hết là cha chúng ta, rồi sau mới là thẩm phán của chúng ta. Sứ điệp này đã cất bỏ gánh nặng nghìn cân trên vai hàng triệu người, rút ra từ chân lý trong Kinh Thánh cho biết, người được tái tạo là người được giải hòa với Đức Chúa Trời do đức tin và do công nghiệp cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thay vì phải khổ công gắng sức làm vui lòng Chúa bằng công đức. Hình tượng và đèn nến từ đó cũng biến mất dần khỏi thánh đường, trong khi tòa giảng được rời vào chính giữa. Lễ tiệc thánh thay đổi từ mầu nhiệm biến thể đến việc ghi nhớ sự hy sinh của Chúa Cứu Thế. Sứ điệp chính của hội thánh cũng thay đổi, nhấn mạnh rằng Chúa Cứu Thế đến với con người là qua lời Đức Chúa Trời như được bày tỏ trong Kinh Thánh, và rằng mỗi Cơ Đốc nhân là tư tế và có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời qua đấng trung bảo duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Các lĩnh tụ của phong trào giải phóng giáo hội là Martin Luther, John Calvin và Thomas Cranmer. Vô số sách vở đã viết về cuộc cải chánh giáo hội và những nhân vật này. Tuy nhiên, chúng ta chỉ tập chú vào lĩnh vực môn đệ hóa mà thôi. Nhân vật đầu tiên chúng ta nhắc đến là Martin Luther với lòng can đảm bênh vực chân lý. Mùa thu năm 1510, có hai tu sĩ dòng Augustine vượt qua hành trình 700 dặm để đến Roma. Một trong hai người đó là Martin Luther, năm đó 27 tuổi. Từ xa vừa khi nhìn thấy quảng trường Roma, ông nằm phủ phục xuống đất kêu lên, phước thay cho thành thánh Roma. Tuy nhiên, nhiệt tình ngưỡng mộ Roma trong lòng ông không tồn tại lâu. Vì khi đến nơi, tiếp cận với tất cả những băng hoại trong giáo triều, Luther trở về vô cùng thất vọng. Ông tiếp tục nghiên cứu học hỏi và hoàn tất bằng tiến sĩ thần học vào năm 1512, được bổ nhiệm chức giáo sư Kinh Thánh và giữ chức vụ này cho đến cuối đời. Bên ngoài, Luther có vẻ thành công, thăng tiến trong nhà dòng và trong học thuật. Tuy nhiên, bên trong ông bối rối không yên về mặc cảm tội lỗi, cho dù đã cố gắng hết sức sống và giữ kỷ luật nghiêm chỉnh của dòng tu. Khi những suy đồi trong giáo hội gia tăng, nhất là về việc phổ biến những giáo lý thô thiển liên quan đến việc trả tiền cho giáo hội để mua bùa xá tội và những tệ trạng khác. Năm 1517, Luther đã đem đóng lên cửa giáo đường Wittenberg 95 luận đề là những điều phản kháng của ông với giáo hội. Hậu quả ông bị kết tội dạy tà giáo, giáo hội áp lực ông rút lại, nhưng ông cương quyết giữ vững lập trường. Cuối cùng, Luther bị dứt phép thông công. Không lâu sau đó, ông ra khỏi dòng tu Augustine. Đức Chúa Trời đã dùng ông, đã ban cho ông lòng can đảm kiên trì, đứng vững, nhờ đó giải phóng được hàng triệu người khỏi sự áp bức của một giáo hội nghiệt ngã suy đồi do một hàng giáo phẩm quyết dùng mặc cảm mắc tội để khống chế thuộc viên, cột trói họ vào mọi quy điều của giáo hội. Công cuộc cải chánh thực sự xảy ra khi chân lý về sự cứu chuộc được trình bày trung thực rằng khi một người đặt lòng tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, người đó có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế để nhận ơn cứu rỗi như một quà tặng vô giá Đức Chúa Trời ban, không phải mua hay trao đổi bằng tiền bạc hay bằng bất cứ việc công đức nào. Cuộc đời người đến với Chúa qua con đường đức tin như thế sẽ được biến đổi. Martin Luther đã dám đứng lên phản kháng với tâm trí được soi sáng bằng chân lý trong lời Chúa, với lòng can đảm Chúa ban trong tinh thần sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng chấp nhận mất tất cả để giữ lấy chân lý giải phóng được mặc khải là chân lý đem tự do thật cho tín nhân. Bây giờ chúng ta nói đến Calvin và căn bản của đời sống tâm linh. Chỉ ít lâu sau khi Luther công bố 95 luận đề, một nhà thần học người Pháp là John Calvin đã biểu đồng tình nhưng bị giáo hội Pháp chống đối, cho nên ông đã phải trốn sang Thụy Sĩ. Tại đây, ông viết một tác phẩm thần học lớn là The Institutes of the Christian Religion, xuất bản năm 1536 nhưng vẫn còn thịnh hành cho đến ngày nay. Quyển sách này là một trong những tài liệu thần học có ảnh hưởng nhất đương thời. nó trở nên như cái neo cho vô số cơ đốc nhân trong cơn dông bão thần học của thời cải chánh. Calvin đã để lại ảnh hưởng sâu rộng và là một tác giả có nhiều sách xuất bản nhất ở Anh Quốc trong suốt 100 năm. Calvin viết, do tập tành trở nên giống Chúa Cứu Thế, chúng ta được kéo đến gần Chúa và kết hiệp với Ngài, một sự kết hiệp như hôn nhân thánh, qua đó chúng ta trở nên xương thịt của chính Ngài. Cần lưu ý rằng, dù ngày nay, chúng ta vẫn thường biết đến Calvin qua trường phái thần học nhấn mạnh đến tính tối thượng của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc. Tuy nhiên, đây không phải là điều ông chú mục. Thật ra, khi nhìn Calvin qua những năm làm mục sư ở Geneva và công việc của ông trong hội đồng thành phố, chúng ta sẽ thấy ông là một người thực tiễn, một lãnh tụ quan tâm đến nền tảng cơ bản. Trong khi Luther khởi xướng cuộc cải chánh, thì Calvin đem đến cho cuộc cải chánh có những bước đi vững chắc. Ông tổ chức và giúp cuộc cải chánh đi vào nẻo đường chính của đời sống. Trong tiến trình môn đệ hóa, chúng ta có thể làm hai điều cả Luther và Calvin đều làm, đó là tập trung can đảm, giữ vững lập trường để phát triển tinh thần noi theo Chúa Cứu Thế một cách thực tiễn. Nhân vật thứ ba chúng ta nhắc đến là Tổng giám mục Thomas Cranmer. Với chủ trương bồi linh cá nhân cho mọi người, dù Thomas Cranmer tán đồng quyết định ly hôn của vua Henry đệ bát và những ước muốn sai phạm luật pháp khác, nhưng ông giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng quan tâm đến đời sống tâm linh cho tầng lớp bình dân. Là Tổng giám mục Canterbury, Thomas Cranmer đã thất bại khi đối phó với hầu hết các biến cố quan trọng, tương phản hẳn với Thomas More, chấp nhận bị xử tử vì dám chống lại mọi ước vọng tham dục ngông cuồng của vua Henry đệ bát. Chúng ta nhắc đến Cranmer vì ông có công cống hiến cho quần chúng một tác phẩm giá trị. Cuốn sách cầu nguyện chung The Book of Common Prayer vào năm 1549. Với tỷ lệ dân Anh biết đọc biết viết tăng nhanh cùng với công cuộc chứa tác sách vở gia tăng khiến cho nhiều người trong giới bình dân khởi sự thực hành giờ tĩnh nguyện riêng. Cho dù giáo hội đương thời vẫn duy trì giờ cầu nguyện cộng đồng sớm và tối, nhưng sách cầu nguyện chung đã cung ứng cho giáo dân một tài liệu quý giá để họ có thể tự mình dành thì giờ riêng suy gẫm và cầu nguyện một mình. Đây là một bước tiến quan trọng trong tiến trình môn đệ hóa. Là cơ đốc nhân hôm nay, chúng ta có quá nhiều phương tiện để tĩnh tâm cầu nguyện và ở riêng với Chúa, nhưng phải nhìn vào bối cảnh cuộc sống cách đây 5 thế kỷ với những phương tiện hạn hẹp, không phải ai cũng có kinh thánh riêng, thì sách cầu nguyện chung của Thomas Cranmer là một đáp ứng rất thích nghi cho đời sống đức tin của thời đó. Trong sách có những chỉ dẫn từng ngày, lịch phụng vụ của hội thánh với nhiều phần trích dẫn kinh thánh và những lời cầu nguyện. Cho đến nay, sách này vẫn là tài liệu phong phú cho hàng triệu tín hữu Công giáo, Anh Quốc giáo và một số các giáo phái Cơ đốc. Vì vậy, trong thời đó, việc xuất bản sách cầu nguyện chung có thể coi là một biến cố quan trọng, khởi đầu hình thành một trào lưu môn đệ hóa xuất hiện âm thầm trong giáo hội. Có thể nói cuốn sách này đã nuôi dưỡng được thành phần bình dân đông đảo nhất bằng một sinh hoạt tâm linh sâu xa. Có người đã nói rất đúng rằng đây là cuốn sách đã nuôi dưỡng cả một dân tộc và cho đến nay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng được nhiều người. Khi nói đến môn đệ hóa mà cá nhân tín hữu không có kinh thánh và không có những chỉ dẫn chi tiết cụ thể trong lời Chúa, thì tiến trình môn đệ hóa sẽ khó khăn hơn biết bao nhiêu. Vì vậy, dù Tổng giám mục Thomas Cranmer có nhiều lầm lỗi trong đường lối lãnh đạo, nhưng chỉ với cuốn sách cầu nguyện chung của ông, chúng ta phải ghi nhớ ông về đóng góp quan trọng này trong việc xây dựng đời sống tâm linh cá nhân trong tiến trình môn đệ hóa. Bây giờ chúng ta nói đến Philip Jacob Spener với chủ trương kỷ luật trong đời sống tâm linh. Mục sư Spener sống sau thời Luther một thế kỷ. là người đã giữ một vai trò quan trọng trong việc hâm nóng lại đời sống tâm linh của giáo hội Đức qua một cuốn sách cổ điển Pious Desires hay là Khát vọng tâm linh. Philip Jacob Spener là cha đẻ của phong trào sùng tín Pietism, nhấn mạnh đến lòng sùng tín và khát khao tâm linh. Giáo hội Đức thời đó sống trong khung giáo điều khô khan, lạnh cứng, cách ly thực tại và là thời điểm giáo hội cần phải được hồi sinh. Trong cuốn Khát vọng tâm linh, Spener nhắm đến một số lĩnh vực như sau: khao khát Chúa, yêu thương tha nhân và biết cư xử phải lẽ với bản thân. Vì tín niệm của ông là thực hành kỷ luật tâm linh, cho nên điều này cũng phù hợp với phong trào tạo hình đời sống tâm linh ngày nay. Spener tin rằng Kinh Thánh không chỉ để đọc thôi mà còn cần phải học hỏi, suy gẫm rồi trao đổi trong tinh thần tư duy tập thể trong các nhóm tín hữu. Ông khích lệ mọi người đến với nhau trong các nhóm nhỏ để cùng trao đổi Kinh Thánh để gây dựng lẫn nhau. Ngày nay chúng ta quen thuộc với sinh hoạt nhóm nhỏ này, nhưng với thời đó đây là một khái niệm cấp tiến. Trong cái nhìn của Spener, một kế hoạch đổi mới có hệ thống sẽ đem đến cho toàn hội thánh một cuộc sống mới. Ông gọi các nhóm nhỏ bao gồm những tín nhân khao khát Chúa họp lại cùng suy gẫm Kinh Thánh là các nhóm sùng tín. Ông đưa ra một số điểm như sau. Thứ nhất, khích lệ học hỏi suy gẫm lời Chúa trong các nhóm sùng tín. Thứ hai, khích lệ thuộc viên đọc Kinh Thánh cá nhân. Thứ ba, đọc hết các sách trong Kinh Thánh từ đầu đến cuối để hiểu rõ nội dung. Thứ tư, duy trì sinh hoạt nhóm nhỏ như lời dạy trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, câu 26 đến câu 40. Thứ năm, phục vụ lẫn nhau như các tư tế và như giáo hữu. Thứ sáu, giúp nhau sống liêm chính, có kỷ luật và trách nhiệm trước mọi người trong nhóm. Thứ bảy, giúp nhau giữ mọi cam kết cá nhân với Chúa. Và thứ tám, cư xử tốt với nhau, ngay cả với người bất đồng ý kiến. Trong khi tìm hiểu sơ lược những nhân vật quan trọng trong thời cải chính, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời tiếp tục cung ứng cho dân Ngài những phương tiện cần thiết giúp họ tăng trưởng thuộc linh. Luther với lòng can đảm trong cuộc cải chánh, Calvin với những giáo lý căn bản và thực tiễn, Cranmer đời sống tâm linh cho quảng đại đa số thành phần bình dân. Và khi ngọn lửa cải chánh có hướng tắt dần, thì Spener đã quạt lên cho bùng cháy ngọn lửa tâm linh ngay trong từng đời sống cá nhân. Qua những lãnh tụ cải chánh trên, chúng ta khám phá được khuôn mẫu của tiến trình môn đệ hóa thành công, bao gồm những điều sau đây. Lòng can đảm, nỗ lực giáo huấn giáo lý, sử dụng phương tiện và phương thức học lời Chúa hữu hiệu, và duy trì kỷ luật tâm linh và trách nhiệm sống lời Chúa trước mọi người. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tất cả những yếu tố này. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.